con tin Thiên Chúa, xin chiếu để lòng tính toán hơn thua, nghĩ về người bằng tâm Chúa trao ban như ánh trăng rằm soi sáng trên ngàn. Xin trong hồn ngập yêu thương tha thứ cho trái ngọt tình yêu mãi thơm nồng.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew. Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: Các con đã nghe bảo, mắt đền mắt, răng đền răng. Còn thầy, thầy bảo các con, đừng chống cự lại với kẻ hung ác. Trái lại, nếu ai vả má bên phải của con, thì hãy đưa má bên kia cho nó nữa. Và ai muốn kiện con để đoạt áo trong của con, thì hãy trao cho nó cả áo choàng nữa. Và ai bắt con đi một dặm, thì con hãy đi với nó hai dặm. Ai xin, thì con hãy cho. Ai muốn vay mượn, thì con đừng khước từ. Các con cũng đã nghe dạy rằng, hãy yêu thương tha nhân và ghét thù địch. Còn thầy, thầy bảo các con hãy yêu thương thù địch các con. Hãy làm cho những kẻ ghét các con và cầu nguyện cho những kẻ bắt bớ và vu khống các con, để các con nên con cái cha các con ở trên trời, là đấng làm cho mặt trời mọc lên trên người lành cũng như kẻ dữ, và cho mưa trên người công chính cũng như kẻ bất lương. Vì nếu các con yêu thương những kẻ yêu thương các con, thì còn có công gì? Nào những người thu thuế không làm như vậy ư? Vậy, nếu các con chỉ chào hỏi anh em các con mà thôi, thì các con có làm gì hơn đâu? Nào, dân ngoại không làm như vậy sao? Vậy, các con hãy nên trọn lành như cha các con trên trời là đấng trọn lành. Kính thưa quý anh quý chị, bài phụ âm chúng ta vừa nghe của Thánh Matthew được giáo hội chọn đọc cho Chủ nhật thứ bảy năm A, mùa thường niên hậu Giáng sinh. Chúng ta đã biết được là từ Chủ nhật thứ năm, chúng ta bắt đầu đọc các bài phúc âm về bài giảng Phúc Đức Trọn Lành trên núi của Chúa Giêsu. Hôm Chủ nhật thứ năm, thường niên năm A, chúng ta đã đọc đến chỗ các con phải là muối đất, là ánh sáng thế gian, và sự công chính của các con phải hơn thành phần luật sĩ và biện phán. Chủ nhật thứ sáu, thường niên năm A, chúng ta đã đọc tới chỗ là thầy đến không phải để phá lệ luật, mà để làm cho nên chọn. Nên chọn ở nơi chính bản thân của Chúa Kitô, nơi lời người giảng dạy, và nơi cả những kẻ giữ luật mà áp dụng theo chiều hướng và tinh thần của lệ luật, đúng như người dạy trong bài phúc âm thứ sáu thường niên năm A nói riêng, và chung bài giảng trên núi và bài giảng Phúc Đức Trọn Lành trên núi nói chung. Hôm nay chúng ta thấy bài phúc âm nói đến hai phương diện tiêu cực và phương diện tích cực. Phương diện tiêu cực là phương diện nhẫn nhục, không chống trả, và phương diện tích cực là phương diện bao gồm tất cả mọi người trong tình yêu thương của mình, bất chấp họ là ai. Và cái điểm mà Chúa Giêsu cố ý muốn nhấn mạnh ở đây nữa trong bài phúc âm này là cái điểm mà Chúa nói cái gì? Chúa nói là thầy bảo các con đừng chống cự lại với kẻ gian ác. Wow! Chúa nói như vậy là kể như là chẳng hạn như cộng sản là chúng ta không có chống cự được, phải không? Nhưng mà không phải. Không phải. Chúa cố ý nói là những kẻ hung ác, họ vẫn là con người, họ vẫn đáng thương, họ lầm không biết việc họ làm, chúng ta cần phải thương họ như Chúa vẫn tiếp tục thương họ vậy. Nhưng mà còn việc ác của họ, chúng ta vẫn phải chống, tội của họ vẫn phải chống. Tất cả những gì cộng sản làm phạm đến nhân quyền, phạm đến Thiên Chúa, tất cả những cái đó chúng ta đều phải chống, đều phải ghét và chống, chứ không thể là theo họ được, chấp nhận họ được. Nhưng con người của họ, chúng ta vẫn phải tôn trọng, vẫn phải yêu thương, dù là kẻ thù của chúng ta. Đó, như Chúa nói trong bài phúc âm này là các con hãy yêu thương thù địch của các con, cộng sản là thù địch của chúng ta. Mà bây giờ chính Chúa yêu thương họ, tại sao chúng ta lại ghét họ? Như vậy thì chúng ta đâu xứng đáng là môn đệ của Chúa Kitô, đâu xứng đáng là con Cha trên trời, là đấng làm mưa xuống cho kẻ lành người dữ, nắng lên cũng vậy luôn. Thôi bây giờ chúng ta phân tách từ từ. Trước hết, phần thứ nhất là Chúa dạy chúng ta về phần tiêu cực, đó là chúng ta hãy nhẫn nhục với những người phạm đến chúng ta. Trước hết là mắt đền mắt, răng đền răng, có nghĩa là ai phạm đến chúng ta trả lẽ họ công bằng. Thế là mắt đền mắt, răng đền răng có nghĩa là công bằng đó. Nhưng mà đối với Chúa thì sao? Đối với Chúa Giêsu thì sao? Chúa đến để làm trọn lề luật, chứ không phải chỉ có thế thôi, chỉ có ở mức công bằng. Đó, mắt đền mắt, răng đền răng. Nếu mà công bằng thì không bao giờ cùng phải lấy lòng thương xót thắng vượt, vượt lên trên công bằng thì mới có thể giải quyết được tất cả mọi vấn đề. Nếu Thiên Chúa công bằng thì con người không bao giờ được cứu độ. Đấy, chúng ta hãy nhìn lên thập giá mà coi, cái đó là công bằng hay là thương xót vậy? Nếu chúng ta đối xử với anh em chúng ta công bằng thì chúng ta đừng bao giờ hôn thánh giá, đừng bao giờ nhìn lên thánh giá, bất xứng lắm. Bởi vì thánh giá là tất cả lòng thương xót vô biên của Thiên Chúa đối với tội nhân. Và trên cây thánh giá đó, Chúa đã nói cái gì? Xin Cha tha cho họ vì họ lầm không biết việc họ làm. Đấy, mà trong khi bây giờ chúng ta chấp nhận anh em chúng ta, và cũng chính chúng ta đây cũng đã làm phiền đến bao nhiêu người khác, cũng tội lỗi vậy, tại sao chúng ta muốn người khác thông cảm tha thứ cho chúng ta mà chúng ta không tha thứ cho họ? Đừng chống cự lại với kẻ hung ác là như vậy. Bởi vì họ cũng là người, và nếu họ hung ác, Chúa sẽ xét xử họ. Chúng ta không có quyền xét xử bất cứ một ai, mà chỉ có quyền tha thứ, đúng hơn là có phận sự tha thứ, như Chúa đã tha thứ cho chúng ta mà thôi. Bằng không, Thiên Chúa không bao giờ tha thứ cho chúng ta, và chúng ta không được Thiên Chúa tha thứ nếu chúng ta chấp nhận anh chị em chúng ta. Bởi vì chúng ta bất công, chúng ta được tha thứ mà chúng ta lại không biết tha thứ, là chúng ta không đáng được tha thứ. Đấy, nếu chúng ta sống theo công bằng thì nó sẽ như vậy. Còn nếu sống lòng thương xót, ai có lòng thương thương thì sẽ được thương xót vậy. Hãy nhớ kỹ điều đó. Đó, và Chúa dạy tiếp. Nếu ai vả má bên phải của con, đó, mà nếu mà mắt đền mắt, răng đền răng thì chúng ta vả lại liền, đúng không? Nhưng không, Chúa dạy để làm trọn lại luật ở chỗ nào? Hãy đưa má bên kia cho nó nữa. Chẳng những không chống trả, mà còn để cho họ sẵn sàng để họ xúc phạm thêm. Và ai muốn kiện con để đoạt áo trong của con thì hãy trao cho nó cả áo choàng nữa. Cả áo choàng nữa. Có nghĩa là Chúa vẫn nhấn mạnh đến cái chỗ là đừng có chống trả những cái kẻ hung ác. Họ làm gì chúng ta cứ việc làm. Chúng ta vẫn tha thứ cho họ, vẫn chấp nhận họ. Còn tất nhiên tội lỗi của họ, việc họ làm gian ác thì chúng ta không được chấp nhận, mà chúng ta phải chống trả. Và đấng sẽ phân xử họ không phải là chúng ta, mà là chính Thiên Chúa. Đấng thấu suốt mọi sự, và là đấng sẽ đong lại cho họ chính đấu họ đong cho chúng ta. Phần chúng ta đong lại một cái đấu tha thứ thì chúng ta cũng được tha thứ. Và ai bắt các con đi một dặm thì con hãy đi với nó hai dặm. Đấy, ai xin thì con hãy cho. Ai muốn vay mượn thì các con đừng khước từ. Đấy, chúng ta để ý chữ ai muốn vay mượn, có nghĩa là nợ nần chúng ta đấy, phạm đến chúng ta đấy, thì chúng ta đừng khước từ. Có nghĩa là chúng ta hãy cho họ mượn. Hãy đưa cả má kia là cho họ mượn đấy. Trao cho họ cả áo ngoài nữa là cho họ mượn đấy. Hãy đi với họ thêm một dặm nữa là cho họ mượn đấy. Đừng từ khước. Hãy chấp nhận họ. Đại khái là như vậy đấy. Hãy vẫn tiếp tục chấp nhận họ. Và ngược lại, chúng ta đối với họ như thế nào? Thì đây chúng ta nghe tiếp Chúa dạy. Các con cũng đã nghe dạy rằng hãy yêu thương tha nhân và ghét thù địch. Còn thầy bảo các con hãy yêu thương thù địch các con. Thù địch đây là gì? Những người ác cảm với chúng ta, những người làm hại chúng ta, những người sát hại chúng ta, những người bách hại chúng ta, những người nói hành nói xấu chúng ta, những người chúng ta không thích, những người chúng ta có ác cảm, tất cả những gì mà không hợp với chúng ta thì có thể bao gồm ở trong chữ là kẻ thù, nhất là những người làm hại đến chúng ta. Và nếu chúng ta yêu thương tất cả mọi người, kể cả thù địch của chúng ta, thì chúng ta không còn cái vấn đề gì nữa. Chúng ta không bao giờ có kẻ thù. Và chúng ta sẽ biết làm lành cho những kẻ ghét chúng ta, sẽ cầu nguyện cho những kẻ bắt bớ và vu khống chúng ta. Bởi vì sao vậy? Bởi vì chúng ta là con cái của Cha trên trời, là môn đệ của Chúa Kitô, đấng đẹp lòng Cha mọi đàng. Ở đây, trong bài giảng trên núi nói chung và từng bài phúc âm, nhất là bài phúc âm hôm nay nói riêng, một bài phúc âm có thể nói là tột đỉnh của ba đoạn về bài giảng phúc đức trên núi của Chúa Giêsu. Bởi vì cái câu cuối cùng Chúa dạy như thế nào? Các con hãy nên chọn lành như Cha các con trên trời là đấng chọn lành. Đấy, tất cả bài giảng trên núi là chỉ có vậy thôi, là để cho chúng ta biết làm sao để nên chọn lành như Cha các con trên trời là đấng chọn lành. Và tất cả đời sống của chúng ta cũng vậy, cũng chỉ có thế thôi. Mục đích tối hậu của chúng ta đó là nên giống Cha của chúng. Và vì thế chúng ta thấy ở bài đọc 1 không? Bài đọc 1, Chúa nói cái gì qua Môi-sen? Chúa phán cùng Môi-sen rằng, ngươi hãy nói cho toàn thể cộng đồng con cái Israel, các ngươi hãy nên thánh, vì ta là đấng thánh, là Thiên Chúa các ngươi. Sở dĩ chúng ta phải lên thánh, dân Chúa phải lên thánh, là vì Thiên Chúa là đấng thánh, là Thiên Chúa của họ. Thế đó, họ phải sống xứng đáng là dân của Chúa. Và đó là lý do trong bài giảng trên núi của Chúa Giêsu về phúc đức trọn lành, Chúa cũng dạy các môn đệ. Đó, ở đầu bài phúc âm, Thánh Matthew nói rõ, khi ấy Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ, đó, đã là môn đệ của Chúa Kitô, thì cũng là con của Cha trên trời, như Chúa Kitô, với Chúa Kitô. Mà đã là con, thì phải sống như Chúa Kitô, làm gương và dạy dỗ, là biết nhẫn nhục, tha thứ cho anh em mình. Trái lại, yêu thương tất cả mọi người, không trừ một ai, kể cả những thù địch của mình, thì đó mới xứng đáng là con Thiên Chúa, thì đó mới là chọn lành như Cha trên trời là đấng chọn lành. Và chính vì chúng ta nên chọn lành như Cha trên trời là đấng chọn lành của chúng ta, mà chúng ta biết nhẫn nhục, biết tha thứ, biết yêu thương như chính Thiên Chúa yêu thương chúng ta, và chúng ta trở thành phản ánh tình yêu vô cùng nhân hậu của Thiên Chúa đối với tất cả mọi người, nhất là đối với những người thù ghét chúng ta. Và muốn được như vậy, muốn gọi là có một đức ái trọn hảo như Thiên Chúa yêu chúng ta và Thiên Chúa yêu thương tất cả mọi người, thì chúng ta không thể nào không có Thánh Linh của Chúa. Bởi vì chỉ có Thánh Linh của Thiên Chúa ở trong chúng ta là nguyên lý hiệp thông thần linh nơi Thiên Chúa và nơi tất cả mọi sự. Chúng ta mới có thể yêu như Thiên Chúa yêu mà thôi. Trong bài đọc thứ hai hôm nay, Thánh Phaolô đã nói gì? Anh em thân mến, anh em không biết anh em là đền thờ của Thiên Chúa và Thánh Thần Thiên Chúa ngự trong anh em sao? Nếu ai xúc phạm tới đền thờ của Thiên Chúa, thì Thiên Chúa sẽ hủy diệt người ấy. Vì đền thờ của Thiên Chúa là Thánh, mà chính anh em là đền thờ ấy. Có nghĩa là chúng ta, sau khi lãnh nhận bí tích rồi thôi, chúng ta đã trở nên con Thiên Chúa, trở nên môn đệ của Chúa Kitô, phân tử của giáo hội thánh thiện và là đền thờ của Thiên Chúa, nơi Thiên Chúa ngự trị qua Thánh Thần của người. Mà đã là đền thờ của Thiên Chúa, đã là nơi Thiên Chúa ngự, thì đó phải là thánh. Giống như bài đọc 1 vậy, các ngươi phải nên thánh vì ta là đấng thánh. Vậy bây giờ Kitô hữu cũng vậy, cũng là dân tân ước, sau khi lãnh nhận bí tích rửa tội, thì Thiên Chúa ở trong họ, thánh hóa họ. Bởi thế họ không thể sống giống như là Chúa Giêsu nói trong bài phúc âm này, giống như những người thu thuế, giống như những người dân ngoại. Những người thu thuế đối với dân Do Thái là những kẻ tội lỗi, những người dân ngoại đối với dân Do Thái là những thành phần ô uế. Và rõ ràng Chúa Giêsu so sánh đó là nếu các con yêu thương những kẻ yêu thương các con thì còn có công gì? Nào những người thu thuế không làm như vậy ư? Chúng ta cũng tầm thường như mọi người thôi, thì chúng ta đâu có thánh thiện gì. Và nếu các con chỉ chào hỏi anh em các con mà thôi, thì các con có làm gì hơn đâu? Nào dân ngoại không làm như vậy sao? Và như thế chúng ta thấy là Chúa Giêsu khuyên chúng ta là chúng ta phải sống trọn lành hơn Pha-ri-siêu và luật sĩ, hơn những con người tội lỗi, thu thuế, dân ngoại, là những con người sống tầm thường, là những con người sống theo tự nhiên, sống theo con đường rộng, sống theo những cái không có trọn lành như Chúa Giêsu dạy trong bài phúc âm hôm nay. Trong bài phúc âm này chúng ta thấy rõ ràng là hai thứ người. Thứ người phạm đến chúng ta thì chúng ta vẫn phải yêu thương, bởi vì họ vẫn là anh em của chúng ta, vẫn được Thiên Chúa yêu thương, vẫn đáng thương. Còn chúng ta, phần chúng ta muốn được như vậy, muốn yêu thương những kẻ thù mình, phạm đến mình, có thể tha thứ cho họ, thì chúng ta không thể sống như họ hay là như những người thu thuế hoặc là những người dân ngoại, mà trái lại phải như là môn đệ của Chúa Kitô, phải tác hành như Chúa Kitô, một người con cha yêu dấu đẹp lòng cha mọi đàng, trọn lành như cha trên trời là đấng trọn lành. Mà thật sự khi chúng ta lãnh nhận bí tích rửa tội là chúng ta đã từ bỏ con người cũ mặc lấy con người mới. Con người mới đây chính là Chúa Giêsu Kitô, chính là Chúa Giêsu Kitô. Vậy bây giờ chúng ta chỉ việc là làm sao để cho Chúa Kitô có thể sống trong chúng ta, thì chúng ta thật sự là con cái của cha trên trời, thật sự là trọn lành như cha trên trời là đứng trọn lành. Nhưng mà để làm sao mà cho Chúa Kitô có thể sống trong chúng ta, đấy là một chuyện khác. Đó là những gì chúng ta cần phải để ý. Vậy thì làm sao để cho Chúa Kitô sống trong chúng ta? Chúng ta hãy bắt chước thánh tiền hô Gioan Tẩy Giả: ngươi phải lớn lên còn tôi nhỏ bé lại. Có nghĩa là chúng ta hãy trở nên như trẻ nhỏ, luôn luôn đơn sơ dễ dạy, để cho thánh linh của người ở trong chúng ta có thể tác động trong chúng ta, có thể điều khiển chúng ta và biết độ chúng ta thành một Antichrist, thành một Chúa Kitô khác. Và như thế chúng ta mới thực sự là chứng nhân cho Chúa Kitô và của Chúa Kitô. Và tất cả những ai gặp gỡ chúng ta, nghe chúng ta nói, thấy chúng ta làm, giao tiếp với chúng ta, thì sẽ cảm nhận được một Chúa Kitô ở trong chúng ta, một Chúa Kitô sống trong chúng ta. Nhờ đó họ nhận biết Chúa Kitô mà được sống đời đời. Ôi lạy mẹ Maria, không ai trọn lành như mẹ, không ai trọn lành như cha trên trời bằng mẹ, bởi vì mẹ đầy ơn phúc. Mẹ đẹp lòng Chúa hoàn toàn, từng giây từng phút trên cuộc đời trần thế của mẹ. Từ giây phút được thụ thai cho tới khi mẹ qua đi, được Thiên Chúa mang mẹ về trời cả hồn lẫn xác. Xin mẹ cho chúng con cũng luôn luôn sống xứng đáng với ơn gọi là con Thiên Chúa, để nhờ đó chúng con mới có thể chu toàn cái sứ vụ tông đồ chứng nhân của chúng con. Một sứ vụ chúng con phải làm sao để phản ánh Chúa Giêsu Kitô con mẹ, một Chúa Giêsu Kitô là con Thiên Chúa đẹp lòng cha mọi đàng. Amen.